săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán trái phép. Đầy nhiều loài hoang dã ở nước ta sát mép vực tuyệt chủng. Nếu tiếp diễn, tiến trình tương lai bền vững sẽ ngoặt vào ngõ cụt. Một mô hình cứu hộ loài nguy cấp tiêu biểu trong khu vực và trên thế giới. Một phụ nữ ngoại quốc đã dành cả thanh xuân cùng cộng sự đưa các loài hoang dã vượt qua làn danh tuyệt chủng. Tại vườn quốc gia Cúc Phương, họ hy sinh tất cả cho một hành trình mở lối để về nhà.
Bình thường tự nhiên là còn vượn khéo để bảo là đây là nhà ở của gia đình của tôi.
Elke Swiss, trưởng nhóm chăm sóc động vật của chương trình bảo tồn linh trưởng Việt Nam thuộc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, đang say sưa thuyết minh lai lịch, tập tính cũng như số phận của từng cá thể tại đây. Bà 50 tuổi, tóc tém, vóc dáng to khỏe, tỉ mẩn, hài hước. Ngày trẻ, bà tới đây làm việc vì tò mò. Cú nhảy việc đó tựa như một cơ may.
Cách đây 22 năm, tôi mới học xong ở vườn thú bên Berlin. Tôi thích nhất là học chăm sóc động vật hoang dã. Tôi còn trẻ, tôi muốn đi khám phá trên thế giới, muốn khám phá nước Việt Nam. Còn lúc đó là họ thì tìm một người muốn làm quản lý chăm sóc động vật hoang dã ở bên Cúc Phương. Làm ở đây 6 tháng hoặc là 1 năm. Cuối cùng thích quá thì dài hạn hợp đồng.
Những lần gia hạn hợp đồng dẫu khiến nỗi nhớ gia đình ở nước Đức xa xôi trong Elke thêm da diết, nhưng rồi một chất kết dính tự nhiên đã hình thành, biến nơi đây như ngôi nhà thứ hai.
Nói thật, ai đến trung tâm đầu tiên là xin việc là người ta chỉ lỗ về lương thôi. Nhưng mà sau khi một thời gian, hầu hết người ta là yêu động vật. Họ yêu nó như con bé của họ. Bé chăm sóc cả đêm, cho nó ăn cả đêm, chải tóc cho nó, chải lông cho nó.
Chính bà cũng từ chối những lời mời kèm mức lương hấp dẫn chỉ để gắn bó với nơi đây. Vì đàn con nhỏ, Elke làm được những việc phi thường.
Ở trong chuồng 6 mình có một cái gia đình vọc Hà Tĩnh với một bộ tên là Gầu, với hai mẹ Lily với Amy. Cách đây là 2 năm Lily đẻ lần đầu tiên. Khi nào nó bị tắc sữa một tí là nó đặt con bé trên nền liên tục. Mình cũng tiêm thuốc cho nó để sữa vẫn loãng hơn. Mình không bắt được sữa một tí phải thì cuối cùng tôi cúi xuống tôi mút một lần. Là tôi cũng rất là ngạc nhiên vì nhiều lòng của con Hà Tĩnh trên mồm của tôi. Là cuối cùng tôi mút một lần nữa là có sữa. Sau đó không bao giờ có vấn đề gì nữa.
Mỗi ngày, công việc của Elke và đồng nghiệp luôn bắt đầu từ 6:30 đến 17 giờ. Nhưng họ luôn ở trong trạng thái trực 24/24, phòng khi có cá thể cần cứu hộ.
Trời ơi, coi đi chơi đi, suốt ngày ngồi trong góc thôi.
Linh trưởng sau khi được chữa trị các vết thương sẽ được nuôi dưỡng, phục hồi tập tính trước khi thả về tự nhiên. Chỉ riêng chuyện ăn uống của chúng thôi đã rất cầu kỳ. Mỗi ngày, tất cả các linh trưởng tại đây cần hơn 1.000 bó lá, tương đương khoảng 4 tạ. Việc này là bắt buộc và không bao giờ gián đoạn.
Chị ơi, sáng nay có việc hái lá có thuận lợi không chị?
Không em ạ, hôm nay trời mưa, sương mù, leo đồi chẳng nhìn thấy cái gì.
Trong ngôi nhà chung của hơn 190 cá thể, có hẳn một nhà trẻ, chuồng đặc biệt dành riêng cho các linh trưởng sơ sinh. Nó đủ lớn cho đám trẻ chơi đùa với những đồ chơi được thiết kế phù hợp với tập tính như là thú nhồi bông, thang dây hay là dây đu. Với những cá thể không may mất mẹ, chúng sẽ được các bảo mẫu nuôi bộ hoàn toàn. Chị Lương Thị Phương, một nhân viên tại đây, luôn tay, luôn chân, còn hơn cả trăm con mọn.
Nếu như mà các bạn bé nào mà là con non ấy, thì có khi thời gian ăn sữa của các bạn ấy cách khoảng 2 tiếng một lần. Nếu mà bạn non quá mức ấy, có khi là đêm phải đến 2-3 cữ sữa. Thì cái đấy thì bọn mình cũng sẽ hỗ trợ cùng, nhưng mà đa phần sẽ là chị Elke cho ăn đêm.
Từ vỏn vẹn 2 lồng ngày đầu thành lập đến nay, sau hơn 30 năm, chương trình bảo tồn linh trưởng Việt Nam tại Vườn Quốc gia Cúc Phương đã có cơ sở vật chất bài bản với gần 50 chuồng nuôi, 5 khu bán hoang dã cho 14 loài và phân loài. Một trong những thành quả lớn nhất của chương trình là nhân nuôi thành công loài cực kỳ nguy cấp trên thế giới. Với ông Đỗ Đăng Khoa, điều phối viên của chương trình, công việc mai mối này đầy lãng mạn nhưng cũng lắm gian truân khi phải đáp ứng các yêu cầu khoa học rất cao.
Để mà ghép đôi sinh sản ra một cái cá thể mà thành công ấy, trước đấy mình đã phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, chọn được cái cá thể mà khỏe mạnh, không đồng huyết. Khi mà ghép đôi rồi thì mình cũng phải tiến hành theo dõi. Các thông tin mà liên quan đến hai cái cá thể đấy mình sẽ phải ghi vào sổ nhật ký. Thì bụng các bạn sẽ to lên, mình sẽ khẳng định là các bạn đã có bầu rồi.
Một con non chào đời cũng đồng nghĩa với một gia đình nhỏ hình thành và giúp nguy cơ loài đó tuyệt chủng vơi đi. Theo tiến sĩ Lê Khắc Quyết, một chuyên gia về linh trưởng, thành quả này tối quan trọng.
Một loài sinh vật mà được đánh giá là cực kỳ nguy cấp, có nghĩa là chúng ta nếu không có bất kỳ một cái hành động bảo tồn nào thì chúng có thể bị tuyệt chủng trong cái tương lai rất gần thôi. Do vậy thì với bất kỳ những cái cá thể nào được sinh ra thì đây là tín hiệu mừng, góp phần cho cái việc gia tăng số lượng quần thể của loài.
Đáng nói hơn, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã thiết lập một hệ sinh thái các sản phẩm du lịch trải nghiệm và giáo dục môi trường để quảng bá thành tựu bảo tồn của Elker và các cộng sự cùng rất nhiều các nhà khoa học khác tại đây đến công chúng, nhất là các nghiên cứu viên, tình nguyện viên, sinh viên và học sinh. Trong đó có một sản phẩm du lịch độc đáo mang tên Về Nhà. Theo ông Vũ Văn Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương, đây không đơn thuần là hoạt động tái thả mà nó ẩn sâu nhiều tầng ý nghĩa.
Hiện nay nhận thức của bà con, nhân dân địa phương đã được nâng lên thì cái việc mà môi trường sống của chúng là rất tốt, đảm bảo. Thì việc mà đưa ý tưởng là cho du khách mà tham gia cái công tác cứu hộ và tái thả đó đã gây coi như là một cái tiếng vang rất lớn, lan tỏa rộng rãi đến bà con. Người ta được tự tay tái thả động vật về rừng và người ta nhận thấy được cái giá trị nhân văn của mình để tham gia những hoạt động như vậy.
Về nhà, đó là cách để tạo ra một hệ sinh thái bảo tồn từ các hoạt động giáo dục môi trường. Về nhà, đây là đích đến của linh trưởng và các loài hoang dã tại Cúc Phương. Về nhà, đấy cũng là hành trình gian truân mà Elker và các cán bộ nhân viên tại trung tâm sẽ phải vượt qua khi nhận lấy trọng trách bảo tồn đa dạng sinh học. Dù đã đầu tư nhiều cho công tác bảo tồn, nhưng Việt Nam vẫn là một trong các quốc gia có số loài và phân loài linh trưởng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng hàng đầu thế giới, cần được ưu tiên bảo vệ. Thêm nữa, Việt Nam đang phải đối mặt với suy thoái nhanh về đa dạng sinh học. Thực trạng đó buộc chúng ta phải nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo tồn và phục hồi linh trưởng nói riêng và đa dạng sinh học nói chung, tiến tới bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên thông qua một cách tiếp cận toàn diện được nêu trong Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cách tiếp cận đó tương đồng với phương thức một kế hoạch mà quốc tế khuyến nghị. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quảng Trường, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phân tích.
Cách tiếp cận một kế hoạch thì nó bao gồm tổng thể tất cả các cái giải pháp để bảo vệ sinh cảnh sống cũng như là bảo vệ quần thể của các cái loài ở hoang dã, bao gồm là các cái hoạt động bảo tồn tại chỗ và cái hướng thứ hai là bảo tồn chuyển chỗ, cái giảm thiểu các cái mối tác động, thế rồi là cái nâng cao nhận thức của cộng đồng. Bên cạnh đó thì chính phủ thì cũng có rất nhiều các cái chính sách tiến tới cái mục tiêu cuối cùng, đó là chúng ta có một cái nền kinh tế phát triển nhưng mà phát triển một cách bền vững, hài hòa với lại thiên nhiên.
Đến được tương lai tươi sáng đó sẽ là hoàn hảo nếu nền tảng cho cách tiếp cận toàn diện chính là tình yêu và sự thành thật dành cho các loài hoang dã, giống như những gì mà Elker và các cộng sự của bà đã trao đi suốt bao năm qua.
Linh trưởng rất là giống mình thì mình phải hiểu, không bao giờ lừa nó. Bây giờ mình cho nó xem khoai lang, sau đó nó mình giấu đi, mình không cho thì cái này không đúng. Mình phải tốt với nó sẽ tốt với mình.
Sẽ sớm thôi, Elker và những bảo mẫu đặc biệt tại Cúc Phương sẽ chia tay bầy con nhỏ của mình khi đưa chúng về với ngôi nhà lớn mang tên Thiên Nhiên.